Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa hiện tiền đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2010. Để chúng ta có khóa tu 4 ngày ở đây, và dường như đất trời cũng thương chúng ta, cho nên những ngày tu của các vị trời rất là nóng. Để cho các vị cảm nghiệm được một điều, đó là tam giới vô an du như quả trạch, tức là ba cõi này nơi nào cũng thế, nó giống như nhà lửa nó đốt cháy chúng ta. Tuy nhiên cái điều đây mình muốn thưa với các vị, đó là các thầy cô giáo thọ đã chọn một cái chủ đề cho khóa tu này rất là hay, đó là trừ biểu hiện màu nhiệm và nối lại thâm tình. Và cái vấn đề của chúng ta sẽ thực tập trong những ngày tu ở đây, đó là làm thế nào chúng ta nhận diện được đời sống của chúng ta. Mỗi một sự có mặt chính từ thân của mỗi người, đó là sự biểu hiện rất là màu nhiệm. Rồi chúng ta cũng nhận diện được tất cả mọi hiện hữu xung quanh chúng ta, nó cũng màu nhiệm như chính đời sống chúng ta. Và cái phần thứ hai, chúng ta làm thế nào để có thể nối được bản thân mình với những thân tình xung quanh, những điều kỳ diệu đã làm nên chính đời sống của các vị. Và sâu hơn nữa là các vị làm thế nào để nối được đời sống của các vị với cái nguồn năng lượng mênh mông không sinh không diệt của đất trời, của tự thể vạn hữu. Hay nói một cái từ rất là Phật pháp, đó là các vị nối được sinh mạng bé nhỏ của các vị vào cái dòng chảy của pháp tánh luân lưu bất sinh bất diệt. Rồi khi mình chạm tay được vào cái vùng đất này thì thưa các vị là chắc mùa hè năm sau khóa tu mở ra, các vị không cần đến cái vùng đất nóng như thiêu như thế này làm chi nữa. Các vị đã có được cái hướng đi rất là rõ ràng, và tự các vị có thể đào bới được cái vùng đất tâm linh của các vị. Và kỳ thực nó là như thế này. Sáng nay tôi quét nhà, tôi mới khám phá ra được một điều, đó là khi người ta tu được, khi người ta hạnh phúc được, thì đời sống của chúng ta ở nơi nào cũng là niềm vui, ở nơi nào cũng là hạnh phúc cả. Và mình làm bất cứ việc chi, mình cũng có thể tu được cả, chứ không cứ gì phải đến những cái trung tâm tu học lớn. Nói như thế mình không có phủ bác, nhưng mà nói như thế để chứng minh rằng chúng ta tu còn rất là vụng về, cho nên mình rất là cần những cái điều kiện bên ngoài tác động. Và đôi khi tôi cũng thấy thương tôi. Các vị biết thương cái gì không? Đi dạy học sôi bọt miếng, thế nhưng mà chừng như mình chưa làm được cái gì cho ai cả. Nhìn lại thì bao nhiêu người vẫn còn gục lặn trong cái nỗi khổ do tự thân họ sinh ra, chứ không do chính ai cả. Rồi từ đời sống của mình nhìn lại những cái trung tâm tu học, nhìn lại các bậc thầy già, rồi nhìn ngược dòng đến Đức Thế Tôn, thấy rất là thương như Đức Thế Tôn. 40 mấy năm thuyết pháp, dòng chảy giáo lý đạo Phật có mặt tới hôm nay, trải qua 26 thế kỷ rồi, tức là 2600 năm rồi. Ấy vậy mà đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn, chừng như chúng ta nếm rất là khiêm tốn, nếm chút xíu thôi mà chưa chắc đã nuốt được. Tại vì khi các vị mở miệng nói là tôi còn khổ, tôi còn cần bất cứ điều kiện gì để làm cho tôi an lạc, thì chính tự thân các vị vẫn chưa đi vào chiều sâu của đời sống tự thân mình, chưa thương đời sống mình cho đủ, để thấy là mỗi sự biểu hiện trong cuộc đời này rất vô cùng trân quý. Và các vị vẫn chưa nối được đời sống mình với cái nguồn linh bất tận của pháp tánh thập phương chư Như Lai. Do vậy cho nên chủ đề của chúng ta đó là sự biểu hiện rất là màu nhiệm và nối lại thông tình. Mình tưởng chừng như khóa tu này chúng ta đi ở cái chiều cạn, nhưng mà thưa các vị, nếu những người thiền sinh trong khóa tu này quán chiếu đủ thâm sâu thì các vị thấy nó vô cùng sâu sắc. Trong một khóa tu được nuôi dưỡng trong cái lò lửa như hôm nay, Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị có cái nhìn về tự thân của các vị. Một hôm tôi đi dạy lịch sử Đức Phật, và khi nói đến cuộc đời của Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời, Ngài bước đi trên hành tinh này 7 bước. Mỗi lần bước, mỗi lần nở một đóa sen. Và sau đó thì tay chỉ trời, tay chỉ đất. Ngài nói một câu là trên trời, dưới trời, ta là duy nhất. Và cái hiện tượng này mới gây nên bao điều thắc mắc của những người con Phật. Đó là nếu sự có mặt của Đức Thế Tôn giữa trần gian này mà nó phi thường như vậy, thế thì chúng ta làm sao có thể tu tập để có thể chứng nghiệm được an lạc hay niết bàn gì ngay trong đời sống chúng ta? Tại vì chúng ta không có ra đời một cách phi thường như Đức Thế Tôn. Và từ những cái điều đó tôi đọc vào trong Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập. Và khi các thiền sư đưa ra cái công án này thì họ có một bài tụng rất là hay, và mình đọc qua rồi dễ thuộc vô cùng, thưa các vị. Mình nghĩ rằng cái cách hay nhất là hiến tặng cho các vị một cái bài tụng nói về sự có mặt của một con người. Và những câu thơ của Ngài Phật Giám Khắc Cần, Ngài coi cái sự có mặt của Đức Thế Tôn là một cái gì rất là đẹp, rất là nhiệm màu. 4 câu như thế này: Mỹ như Tây Tử Ly Kim Khuyết, Kiều Tợ Dương Phi Hà Ngọc Lâu, Du Bả Tỳ Bà Bán Già Diện, Linh Nhân Bất Kiến Chuyển Phong Lưu. Mình giải thích thế này nó dễ hiểu, rồi chúng ta đi vào cái vấn đề chúng ta muốn nói. Mỹ như Tây Tử Ly Điện Khuyết có nghĩa là đẹp như nàng Tây Thi ngày xưa. Khi rời cái cung vàng địa ngọc, bước xuống thềm. Kiều Tợ Dương Phi Hạ Ngọc Lâu nghĩa là diễm lệ như Dương Quý Phi ra khỏi lầu ngọc. Du Bả Tỳ Bà Bán Già Diện nghĩa là còn ôm cái đàn tỳ bà che khuất nửa mặt, khiến cho người ta không có nhận diện ra được mặt mày. Phong lưu làm sao? Cái ý nghĩa của 4 câu đó là như vậy. Và tôi không biết là các vị đã thấy cái hay của những câu đó chưa. Mình viết mấy câu đó ra và dịch cho các vị nghe cho vui. Và chúng ta đi vào những điều chúng ta muốn nói. Trước tiên mình giải thích bài thơ này để các vị nếm một chút hương vị thi ca thiền. Trong từ Hán nó có 3 từ chỉ cái đẹp: một là mỹ, hai là kiều, ba còn một cái từ nữa là diễm. Ta hay dùng cái từ đôi là kiều diễm. Thế thì mình phân biệt cái loại nào là đẹp ra làm sao trước cái đã, rồi đi vô cái bài thơ đây. Thưa các vị, mỹ đẹp nhưng mà một cái đẹp thuần phát, nó không có qua què qua sói, trong sáng, tinh khôi. Kiều nó cũng là đẹp, thế nhưng mà cái đẹp này nó làm cho người ta rớt tim, cho nên gọi là kiều. Tức là bên trong nó có một cái năng lực, nó có cái hồn, có cái sức hút. Kiều mỹ đó, nó có nghĩa là như vậy. Họ tán dương cái sự có mặt của Đức Thế Tôn, đó là đẹp như Tây Thi bước xuống khỏi cái cung vàng điện ngọc. Và cái câu thứ hai là kiêu sa, sang trọng, quý phái, đẹp rực rỡ như cái nét đẹp của Dương Quý Phi khi ra khỏi lầu ngọc. Hai câu này nó nói lên cái sự có mặt không phải của Đức Thế Tôn không, mà nó là sự có mặt của từng con người trên hành tinh này. Cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi. Các vị thử nhìn coi là có một người nào trên nhân gian này giống với người nào đâu. Các vị rất là hoàn thiện từng con người. Có một cô gái kia, cô rất là mặc cảm về cái vết sẹo trên mặt của cô. Cô đến một cái mỹ viện, cô nhờ một bác sĩ thẩm mỹ làm thế nào để cho cái vết sẹo trên mặt cô nó biến mất. Cái người bác sĩ trẻ kia, ông nói một câu tưởng chừng như chế nhạo, thế nhưng mà sau đó ông giải thích thì cô thấy nó hữu lý. Ông nói là có phải cô định làm người mẫu thời trang không? Cô rất là giận, do vì cái câu nói đó là chế nhạo cô. Thế nhưng mà sau đó thì bác sĩ kia nói một điều thế này: dường như mỗi một người trên nhân gian này họ đều có một cái sắc, một cái nét, một cái dung mạo nó khác biệt, không ai giống ai. Do vậy cho nên nó tạo thành rất là đặc thù trên từng đời sống con người. Chưa phải răng khểnh mà xấu, chưa phải có nốt ruồi trên mặt mà xấu. Thế thì chưa hề có một vết sẹo nào trên mặt mà không làm cho nét mặt của người ta khác biệt với người khác và đẹp hơn người khác, nếu người ta chấp nhận mình và tự hào về những điều mình có. Nếu người nào tự chối bỏ mình thì thưa các vị, người đó sẽ luôn luôn chối bỏ đời sống của họ. Họ chối bỏ mặt mày của họ thì cho dù sửa mặt của họ 1000 lần họ vẫn chối bỏ được họ. Từ cái chiều cạn cho đến cái chiều thâm sâu đời sống, nó đều đi theo cái cung bậc này thưa các vị. Các vị chưa hài lòng, chưa bằng lòng, chưa chấp nhận đời sống của chính các vị, chưa trân quý sự hiện hữu của mình, thì các vị sẽ không hề trân quý bất cứ một loại hiện hữu nào có mặt giữa nhân gian. Và các vị cũng không hề trân quý sự có mặt của bất cứ ai trên cuộc đời này. Đó là nguyên tắc rất là căn bản. Cho nên đẹp như Tây Tử vừa rời địa ngọc, và sang trọng quý phái kiều diễm như Dương Quý Phi ra khỏi cung vàng, du bả tỳ bà bán già diện, linh nhân bất kiến chuyển phong lưu. Cái điều này thưa đại chúng là chúng ta nên học, nhất là những cô gái, những chàng trai, thậm chí những bà già cũng nên học điều này. Tại sao vậy? Có những cái điều nó phô bày trọn vẹn, nó không phải là cái đẹp. Che là phân nửa mặt. Và cái câu này nó xuất phát từ tỳ bà hành của Bạch Cư Dị: du bả tỳ bà bán già diện. Tôi không biết là ở đây các vị có đọc tỳ bà hành chưa. Có 4 câu thôi, mình trích một đoạn ngắn thôi: thiên hô vạn quán thị xuất lai, du bả tỳ bà bán già diện. Chuyển trục bát quyền tam lưỡng thinh, vị thành điệu khúc tiên vong tình. Phan Huy Vịnh dịch thế này: mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa. Vặn đàn mấy tiếng dạo qua, dầu chưa nên khúc tình nà thoảng bay. Tư Mã Giang Châu nghe tiếng đàn tỳ bà, biết rằng tiếng đàn này không phải nó xuất phát từ cái vùng quê mùa, mà nó là một nhạc khúc có mặt ở kinh kỳ. Giá mà tôi cũng có mấy cái quạt như các vị thì mấy số con ruồi này không có phá tôi nữa nghe. Dạ, nói đùa thôi chứ mình làm sao quạt được. Quạt nó quên điều mình muốn nói. Thiên hô vạn quán, tức là 1000 lần mời gọi cái người con gái đẹp ôm đàn kia, có tiếng đàn nơi kinh kỳ kia mới bắt đầu có mặt, mới xuất hiện. Thế nhưng mà cô nàng ra chào khách nhưng mà tay ôm cái đàn tỳ bà che mất nửa mặt, cho nên Bạch Cư Dị cũng không nhìn thấy mặt. Gọi là du bả tỳ bà bán già diện, thiên hô vạn quán thị xuất lai, mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa. Và hai cô sao rất hay là chuyển trục bát quyền tam lưỡng thinh, vị thành điệu khúc tiên vong tình. Cô nàng mới vặn trục thôi, gãy vài tiếng so dây đàn thôi, vị thành điệu khúc tiên vong tình là chưa có thành nhạc khúc gì cả, mà lời nhạc âm sắc cũng đã làm cho lòng người chơi vơi. Và thưa các vị, dường như chưa có một bản dịch nào hay bằng cái văn bản của Phan Quy Vịnh dịch cả. Mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa. Vặn đàn mấy tiếng dạ qua, dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Và câu này được trích từ đó. Và ở đây thì thưa các vị, ngài Phật Giám Khắc Cần thiền sư chứ không phải là con người văn thơ nào xa lạ đâu. Phật Giám ngài tán dương sự có mặt của Đức Thế Tôn bằng những câu thơ thế này: mời mọc mãi người đó mới xuất hiện. Thế nhưng mà người đó xuất hiện chưa chịu trường mặt ra giữa nhân gian đâu, họ che mất nửa mặt. Nhưng mà càng khuất lấp như thế để cho cái nét phong lưu nó càng nổi bật lên hơn. Linh nhân bất kiến chuyển phong lưu, tức là làm cho người ta không thấy mặt mày, rất ư là phong lưu, rất ư là tài hoa, rất ư là tuyệt vời. Đó là câu thơ người ta tán dương sự có mặt của Đức Thế Tôn. Tất nhiên mình không có đi vô thi ca làm cái chi, mình mượn cái này để gợi ý cùng các vị vài điều thôi. Điều thứ nhất, có lẽ mình nên chép vài câu mình đã dịch cống hiến cho các vị trước rồi chúng ta đi vô cái buổi nói chuyện chúng ta sao. Đẹp như Tây Tử rời Kim Điện, xin tạ Dương Phi xuống Ngọc Lầu. Tay ôm tỳ bà che nửa mặt, khiến người không thấy rất phong lưu. Lấy một bài thơ hay, mình đọc cho các vị ở phía xa có thể chép được. Có thể đổi hai chữ này như thế này cũng được. Xin như Tây Tử đi, xin ở trên đi, ở dưới là đẹp. Xin như Tây Tử rời Kim Điện, đẹp ở Dương Phi xuống Ngọc Lầu. Tay ôm tỳ bà che nửa mặt, khiến người không thấy rất phong lưu. Và các vị nhớ cho đây là bài tán dương sự có mặt của Đức Thế Tôn. Và mình mượn cái bài thơ của Ngài Phật Giáo Khách Cần để chúng ta đi vô đôi điều mà chúng ta chia sẻ trong cái khóa tu này. Điều thứ nhất, chúng ta muốn nói đến cái sự kỳ diệu của đời sống riêng và chung. Cái ý đầu tiên mình thưa cùng các vị là chưa có một sự hiện hữu nào độc lập cả. Chưa có cái gì sinh ra cái gì cả trên nhân gian này, nó là như thế. Mọi sự có mặt nó đều liên hệ vào nhau, nó hỗ tương để cho một cái này có mặt. Một cái có mặt nó do hàng triệu nhân duyên hợp lại để thành. Và nếu các vị quán chiếu sâu sắc điều này thì các vị sẽ không hề tin cái thuyết là tôi sinh ra người kia, hay là thần linh gì sinh ra sơn hà vũ trụ cả. Nó là cái sự vận hành tác động đa chiều để hình thành, chứ nó không hề có cái gì sinh ra cái gì. Và từ cái đó mình nhìn lại mình thì các vị thấy là nhân duyên trùng trùng mới có được một hình hài. Nhân duyên lớn vô cùng, may mắn vô cùng mới có được một đời sống như thế này. Xa không nói làm chi, gần thôi thưa các vị. Các vị đã vượt ngang qua cuộc đời này, qua bao nhiêu trăm ngàn khó khăn để có mặt nơi cái vùng đất nước này. Mình đã từng đánh đổi đời sống mình với ngàn vạn cái chết để có mặt như hôm nay. Đó là ý thứ nhất, chúng ta quán chiếu để trân quý đời sống của từng cá nhân của chúng ta. Các vị đi thiền hành, các vị nhìn từng cành cây lá cỏ ngoài mà thương. Nắng như thế này, cái độ nóng đó cháy cây cháy cỏ như thế này, ấy vậy mà buổi tối cần một giọt sương thôi, nó tươi lại để qua ngày hôm sau, nó có thể cống hiến cái bông cho các vị. Cái cây thế kỷ, tức là cái cây century kia, các vị hình dung là mỗi một năm nó kiếm được nước rất là hiếm hoi, không thể kiếm được nước đâu. Thế mà nó làm hết sức của nó để nó tạo thành một đời sống, tạo thành một thế hệ kế thừa có được cái bông, và nó cố gắng hết sức để nó có được cái hạt mầm gieo lại trong tương lai. Thế thì cái ý đầu đó là mọi sự sống trên hành tinh này nó vô cùng kỳ diệu. Các vị mà nhận chân ra được đời sống của các vị là một sự biểu hiện vô cùng màu nhiệm. Trân quý đủ đời sống mình, các vị mới có khả năng thương những đời sống bên cạnh, trân quý vô cùng kiếp sống mong manh của chúng ta. Thi ca nhạc quả nó nói là hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để rồi một mai tôi về cát bụi. Nhưng mà thưa các vị, có ngàn vạn hạt bụi nó không thể quá kiếp làm một kiếp người đâu. Nó vân du trong cõi thiên hà mênh mông, chưa hề có được một hình hài, một đời sống, một thọ mạng như chúng ta. Cho nên hạt bụi này nó do trùng trùng nhân duyên, ngàn vạn cơ hội để có mặt một cuộc đời, Đó là ý đầu. Các vị hãy nhận ra cái sự kỳ diệu của sự sống trên hành tinh này. Từ sự sống mình nhận ra được cái sự màu nhiệm biểu hiện của nó, mình mới có khả năng thưởng lãm đời sống mình, trân quý đời sống mình. Và mình mới có khả năng nhìn một bông hoa, thưởng lãm một cốc nước, mỗi sáng ngắm đất trời, nhìn cỏ cây. Và nếu các vị chưa có khả năng nhìn lại mình để thương mình thì các vị sẽ không có khả năng thương người bên cạnh, không có khả năng thiết lập được sự truyền thông với bất cứ ai. Đó là ý đầu. Ta là sự biểu hiện của vô vàn nhân duyên để có mặt. Và cũng trong cái ý này mình chia sẻ để các vị có một niềm tin vững chắc là không hề có một cái gì sinh ra một cái gì cả. Không hề có một vị thần linh nào làm chủ đời sống của các vị và làm nên mọi việc trên hành tinh này. Mọi cái đó là cái sự vận hành do tác động đa chiều để hình thành thôi. Không có ai có quyền quy tột đỉnh đối với con người ngoại trừ chính họ. Họ là người có quyền quy tột đỉnh với đời sống họ. Họ làm chủ vận mệnh họ. Họ có thể nâng mình dậy, họ có thể dìm mình xuống do chính bàn tay của họ mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Hạnh phúc của chúng ta, niềm vui của ta, đời sống thăng tiến của ta, hoặc đời sống nhận chìm, quỷ phá, tàn hoại do chính các vị chứ không do một ai cả. Đức Thế Tôn không làm được điều này, thần linh không làm được điều này, Bồ Tát lớn mấy cũng không làm được điều này do chính các vị mà thôi. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ trong phần này đó là cái điều kỳ lạ của cuộc đời, của sự sống đó là mọi cái nó làm thành cho nhau rồi nó hủy diệt nhau. Trong bất cứ một cái mầm sống nào nó đều có tiềm phục cái năng lực hủy diệt, chết đi, tàn lụi của nó. Không hề một cái sự hình thành nào giữa nhân gian này mà nó trụ lại, nó đứng yên cả. Tiềm phục trong mọi đời sống nó đều là cái mầm hủy diệt. Hai điều này nó phải có cùng chung một hiện hữu thôi à. Hiện hữu của bông hoa, của cành cây, của con người, của động vật, kể cả của hành tinh này. Nó đều tuân theo cái quy luật đó là mầm sống nó đi kèm với cái chết, cái sự hình thành nó đi kèm với sự hủy diệt. Nếu không có sự hủy diệt thì em bé không thể lớn lên. Nếu không có cái sự hủy diệt trong tự thân các vị thì những cảm thọ vui buồn của các vị nó không có điều kiện ra đi. Thế cho nên ta nhậm vận đời sống từ cái nhìn này, nó cho chúng ta một cái sự an bình vô cùng khi mình nhìn cuộc đời đến với đi. Mình chấp nhận được cái sinh thì mình chấp nhận cái diệt. Hai cái này nó là một. Anh yêu mến cuộc sống anh thì anh cũng yêu mến cái chết giống như anh yêu mến cuộc sống. Cái đó là nguyên tắc. Anh không thể loại trừ phần này để giữ lại một phần kia. Đó là hai điều mà chúng ta nên nhớ là mọi sự sống nó đều kỳ diệu. Và mọi sự sống nó đều có cái mầm quỷ diệt từ bên trong của nó để hình thành sự sống. Và mình có được cái nhìn này thì thưa các vị đã vượt ngang qua những cái khổ của nhân gian này hết 5-70% chứ không có ít hơn đâu. Cái khổ nó không phải đến là do vì tự thân nó, mà nó đến là do vì chúng ta không chấp nhận nó. Cái buồn, cái vui của các vị nó đến nó đi, cái hợp và cái tan của đời người nó là cái điều gì rất là tự nhiên thôi. Thế mà mình chỉ muốn hợp mà không tan, thế thì không được. Mình chỉ muốn cái sự sum họp mà không bao giờ chia lìa thì không được. Mình chỉ muốn trẻ mà không bao giờ già thì càng không được. Và mình chỉ muốn sống hoài, không chết thì phi lý vô cùng thưa các vị. Đó là điều hẳn nhiên thôi. Cho nên mình quán chiếu thâm sâu thì mình chấp nhận được. Và khi các vị chấp nhận thì chuyện gì xảy ra? Lòng rất là an bình xảy ra thôi. Không có cái nỗi khổ, không có niềm đau, không có bất an, không có dày dò, không có lo lắng. Đó là đôi điều chúng ta quán chiếu để nhìn được cái sự kỳ diệu nó biểu hiện trong đời sống riêng và chung. Riêng là từng cá nhân của chúng ta, chung là một cộng đồng trong một trung tâm tu học, chung hơn nữa là một xã hội loài người, một quốc gia, một hành tinh này, thưa các vị, nó đều là cái dạng như vậy cả. Nó đều nương nhau để làm thành đời sống và nó cũng hủy diệt nhau, đó là điều tất nhiên thôi. Và thưa đại chúng, là hiểu được điều này rồi, các vị sống trong cuộc đời này rất là thênh thang. Làm thuận duyên thì làm như trò chơi, hết duyên thì mỉm cười nhìn mọi việc như trò chơi. Thuận duyên thì sống với nhau 10 người, 5 người tập hợp trong một gia đình, hết duyên thì chia tay. Chia tay sớm đó là chia tay trong lúc sống, chia tay muộn đó là chia tay kẻ mất người còn, cũng là một loại nhân duyên đến rồi đi. Thế thì cái khổ nó không có dày dò để sống ta. Đó là ý đầu mình đi ngang qua đây. Có anh chàng kia, anh quẩy trên vai anh một cái ba lô rất là nặng. Anh cầu khẩn Thượng Đế vui lòng gỡ giùm gánh nặng cho con. Và anh vừa khóc vừa đi, cuộc đời rất là tội nghiệp. Mai thai Thượng Đế và Thần Linh cảm động được lòng anh, cho nên nói này, con hãy để coi trong cái ba lô có cái gì trong đó vậy, ta lấy giùm cho con. Anh gỡ cái ba lô mang trên vai đặt xuống, Thượng Đế nhìn vào, đâu có gì trong này đâu. Đó là một cái ba lô rất là rỗng. Nó cho chúng ta một cái nhận diện về điều này, thưa các vị. Những cái mà các vị gọi là khổ, các vị cưu mang nó đè nặng lên đời sống các vị, nó là cái không thực có. Đúng, nó là cái không có đó. Tôi khổ vì con tôi quá, tôi khổ vì chồng tôi quá, tôi khổ vì nỗi niềm trong tôi nó cay đắng, nó hành hạ tôi. Nhưng mà kỳ thực những cái đó nó đều là không có. Nó vốn là không, thưa các vị, chứ không phải thực có. Nếu cái khổ mà thực có thì người ta không có cách gì để đi ngang qua nỗi khổ cả. Nếu cái buồn mà thực có thì không có cách gì người ta có được niềm vui trong cuộc đời này. Thế nhưng mà thiên hạ giữa trần gian này, họ vui rồi họ buồn, họ thương rồi họ ghét, họ suy tôn rồi họ chà đạp, chuyện rất bình thường. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là những cái các vị đeo mang nó đều không thực có. Nếu các vị nhìn lại và thương quý đời sống mình, biết rằng cái sự biểu hiện này nó vô cùng màu nhiệm, thì các vị gỡ được tất cả những cái mà các vị tưởng chừng không gỡ được, nó rất là nhẹ nhàng thôi. Tôi có trách nhiệm làm cha, tôi có trách nhiệm làm mẹ, tôi có trách nhiệm với người kia, tôi có trách nhiệm với nhân quần xã hội. Tôi là người có mặt ra để tôi cứu vớt được bao người. Ai phong cho anh cái chuyện đó vậy? Anh tự phong anh thôi à? Không hề có một ai đặt ra cái trách nhiệm là anh là người có mặt giữa đời này để làm đạo sư cứu vớt ai cả. Thuận duyên thì làm, mà người xưa là như thế. Thuận duyên thì làm, duyên thoát thì xếp chân ngồi tu thôi. Không hề bận biểu gì về những cái chuyện nó rất là bong bóng nước giữa nhân gian. Đó là ý đầu để cho vị nhận diện được cái sự biểu hiện ta vô cùng màu nhiệm. Và ta vốn không mang một cái gì đến trần gian này cả. Tất cả những cái khổ đau ưu tư phiền muộn do tự ta gây nên, tự ta tưởng tượng. Đúng là như vậy. Thứ hai, mình chia sẻ cũng là đặt cho nhau một cái câu hỏi rất là quan trọng là: anh làm gì với đời sống anh? Đôi khi tới ngần gũi này rồi, mình chưa nhìn lại cho mình đang làm gì với đời sống mình. Mình tưởng chừng như đời sống mình có mặt nơi đây để làm những cái việc như là lo âu, rượt đuổi, toan tính, chạy vại. Và thưa các vị lo âu, toan tính, chạy vại ngược xuôi, bao giờ thì chấm dứt? Hay là gần nhất là thế này: những cái mà các vị nghĩ rằng được hạnh phúc, các vị nắm nó trong tay đem đến niềm vui cho các vị, có thực là hạnh phúc nó dừng lại với cái điều các vị mong muốn trong quá khứ tới hôm nay chưa? Vẫn chưa. Chừng như hạnh phúc nó là một loại bong bóng, đụng nó là nó bay, đụng nó là nó bay. Và đời mình ngần này tuổi, hoặc nhiều hơn ngần này tuổi, cuối cùng thưa các vị, niềm vui hạnh phúc của đời người dường như nó mãi là cái gì chập chờn phía trước, chưa bao giờ dừng lại. Tại sao như thế? Tại sao như vậy? Cái điều đầu tiên rất hẳn nhiên là ta trưởng thành, ta lớn lên, ta được nuôi dạy từ môi trường đời sống quanh ta cho tới thế giới học đường, cho tới cả nhân loại trên nhân gian này, đều dạy ta một điều là hướng ra ngoài, rượt đuổi, tìm cầu, nắm bắt. Và khi các vị hướng ra, các vị chưa quay về đủ để nhận ra mỗi đời sống là một sự biểu hiện vô cùng màu nhiệm. Mỗi đời sống là một sự có mặt vô cùng trân quý giữa cuộc đời này, chưa dừng lại trên đôi chân của mình. Cứ nghĩ rằng mọi thứ mình phải tìm, phải rượt đuổi, phải nắm bắt, phải hướng ra ngoài. Thế thì đời sống của mình nó hướng ra ngoài từ đời này đến kiếp khác. Mình không bao giờ học được một cái bài học là dừng lại ngay nơi thân tâm này để làm cái gì cho chính đời sống mình cả. Một kiếp người đi qua, nhiều kiếp người đi qua, ta chưa bao giờ học được cái bài học này. Mình cứ không bao giờ bằng lòng với chính mình, đó là cái bất hạnh đầu tiên cái đã. Từ cái không hài lòng với đời sống của chính các vị, đã được gia đình ta, bố mẹ ta, trường học nuôi dạy ta, cho nên ta luôn luôn thủ đắc tất cả những cái ngoài ta. Và người ta càng nắm những cái ngoài bao nhiêu, người ta càng kiêu hãnh về những cái lớp vỏ của người ta bấy nhiêu. Tôi như thế này không thấy đủ đâu, tôi phải có cái gì bên ngoài mặc vô nữa kia. Mặc cái lớp áo của văn hóa dân tộc, mặc cái lớp áo của tên họ, và những cái đó vẫn còn chưa đủ, cho nên tôi muốn mặc thêm những cái lớp áo. Ví dụ như tôi lỡ xuất gia, lớp áo đầu tiên tôi phải mặc đó là phải được Thiên Hà gọi là đại đức. Kế tiếp, đại đức dường như nó hơi nhàm, cho nên tôi phải phấn đấu thế nào để người ta gọi tôi là vị thượng tọa. Và cũng cảm thấy dường như nó chưa đủ nữa, cho nên cố tình vươn đến để người ta gọi tôi là hòa thượng cho nó chắc ăn. Và thưa các vị, bao nhiêu lớp trong cuộc đời, và lần lần ta mang rất là nhiều cái lớp áo cồng kềnh. Đó là mình nói cái ví dụ ở trong cái chốn Già Lam. Và nếu danh xưng là một hòa thượng mà chưa được bao nhiêu người kính trọng, thì tôi cũng phải làm thế nào đó để biểu lộ cái cá tính của tôi. Phải nói năng cho hay trôi chảy, phải có cái gì đó để người ta có cái khởi cái niềm kính trọng nơi tôi. Đó là một loại lớp áo vô cùng tinh mịn mà người ta không nhìn ra. Đó là nói chuyện những người tu như bản thân tôi đi. Còn các vị có lớp áo không? Thưa, càng nhiều lớp áo, ta không cảm thấy hài lòng hay tự hào gì về đời sống của chính ta cả. Cho nên mở miệng ra, ta tối thiểu thì cũng phải ló cái cảm là tôi đã từng học trường đó đó. Và không có cái gì để khoe hết thì tôi cũng ló được cái cảnh là con tôi nó là bác sĩ đó. Và thưa các vị, nhìn ra những cái điều này, ta mới thấy tâm thức của chúng ta rất là trẻ con. Tự hào về mình chưa đủ, tự hào về những của cải chất chung quanh ta. Và bao giờ ta trưởng thành? Chẳng bao giờ trưởng thành cả. Khi các vị còn những lớp áo đeo dính vào mình để các vị khoe mẽ về tự thân các vị, thì các vị mãi là những em bé. Em bé nó tự hào là bố tôi giỏi nè, mẹ tôi đẹp nè, tôi có nhiều đồ chơi nè. Thì chúng ta cũng thế. Có điều cái trình độ đồ chơi của chúng ta nó được nâng cấp lên, nó được tinh luyện hơn, nó che đậy bằng nhiều cái lớp thông minh hơn thế thôi. Chứ ta không hơn gì một em bé cả. Ta rất tự hào về những lớp áo ta mang. Và thưa các vị, nói điều này thì nó hơi mất lòng nhau, nhưng mà kỳ thực mọi người trên hành tinh này đều thích khoe mẽ về những lớp áo. Họ chưa bao giờ thấy con người thật của họ là quan trọng hơn những lớp áo. Ví như các vị quay về, quán chiếu được, các vị trân quý được sự biểu hiện của các vị nó vô cùng màu nhiệm. Thì thưa đại chúng là những lớp áo phù hoa đó, mình mặc cho vui thôi. Đi vào đời phải mặc những lớp áo, thế nhưng mà không hề quan trọng đối với đời sống của chúng ta. Đó là ý đầu đi vô cái phần này. Nếu anh nhìn ra được cái điều này, thì anh trân quý đời sống của chính anh. Anh không có tàn phá đời sống anh. Anh không có để nó có mặt và ra đi mịt mờ như một hạt bụi vân du, rồi biến mất và hư vô. Đó là ý đầu. Ý thứ hai, anh có thể thực tập một điều thôi. Đó là thử dừng lại để thưởng lãm đời sống anh. mình đã được nuôi dạy từ bé là luôn chạy đi, luôn hướng ngoại, luôn đuổi bắt, luôn thủ đắc. Và người ta có một cái hiệp ước rất là ngầm với nhau, đó là người nào càng thủ đắc nhiều, người nào càng có nhiều lớp áo trong nhân gian thì người đó được kính trọng trong xã hội, người đó là người thành công trong cuộc đời. Cái thỏa thuận này nó rất là ngầm nhưng mà nó rất là thiệt. Chúng ta kính trọng những người thành công trong cuộc đời, chúng ta kính trọng những người tri thức, chúng ta kính trọng những người có địa vị danh vọng. Thậm chí chúng ta nể phục những người có nhiều đứa con học hành thành công thành danh. Thưa các vị, cái hiệp ước ngầm này có nghĩa là chúng ta luôn nhìn người qua lớp áo mà chúng ta chưa hề chấp nhận một sự thật, đó là mọi đời sống tự thân họ không có lớp áo nào cả. Họ là họ thôi. Họ sống được với chính họ thì họ đáng nể trọng vô cùng. Do vậy, thưa các vị, nhìn lại mình để thấy là mình đã đủ, đã nhiều và có khi đã dư nữa. Tất cả những cái nhu cầu về đời sống các vị, những cái làm cho đời sống các vị an vui và hạnh phúc, dường như nó đã dư chứ nó không phải thiếu. Đúng nó là như vậy. Thế mà ta luôn thấy mình thiếu, chưa bao giờ thấy mình đủ cả. Cái ý niệm đầu tiên mời chúng ta dừng lại, đó là để nhìn những cái điều kiện các vị đang tìm, đang mong muốn thủ đắc, nó đã quá dư chứ nó không phải là đã đủ. Đó là điều đầu. Ý thứ hai, khi các vị thấy đời sống mình đã đủ thì cái gì nó phát sinh ở tâm thức các vị? Rõ ràng là niềm vui nó tự sinh thôi à. Hạnh phúc nó tự đến thôi chứ ta không cần phải làm gì cả. Và thưa đại chúng, hạnh phúc là cái gì các vị không thể tìm nó bên ngoài, mà nó là cái món quà từ bên trong tâm thức của các vị nó sinh khởi. Các vị mà làm cho hạnh phúc của các vị nó có mặt bằng một cái điều gần vô cùng, đó là thấy mình đã đủ thưởng lãm được đời sống mình, thì tự nhiên mọi thứ chung quanh đời sống của các vị nó vẫn như thế, nhưng mà cái nhìn của chúng ta về cuộc đời tự nhiên nó sẽ khác. Nếu các vị chưa làm bật sáng được tất cả những điều đó nơi trái tim của các vị, thì cho dù các vị thay đổi chỗ ở, thay đổi người thương, thay đổi hoàn cảnh sống, tiền bạc có nhiều hơn, cuộc đời mình vẫn bất hạnh. Đó là cái ý mình mời các vị dừng lại để nhìn thử đời sống mình. Và cái câu thứ ba đặt ra nơi đây đó là làm sao để dừng lại. Làm sao để dừng lại? Đôi khi tôi cũng nhìn tôi một cách rất là tội nghiệp. Có những buổi đi dạy, người ta cứ hỏi: thưa thầy, làm sao con có thể nhận diện được buồn đến mà đi, giận đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến rồi đi, mà con là người nhìn nó chứ con không phải là người đến mà đi, làm sao có thể làm được điều này? Thưa các vị, tôi cười cười chứ chẳng biết phải làm sao cả. Cái đó chỉ có trời làm giúp cho các vị chứ ai mà làm giúp. Tại sao vậy? Cả một đời mình cứ luyện mình vào tất cả những cái điều hết bên ngoài tới bên trong. Hết bên ngoài đó là của cải phù du vật chất. Rồi các vị hết luyện bên ngoài thì các vị luyện vào từng tràng của cảm thọ vui buồn các vị. Các vị luôn là những lớp áo, chưa bao giờ các vị là chính tự thân của đời mình. Làm sao ta có thể loại trừ được cái tâm hành chạy rủi rong hết bên ngoài đến bên trong được? Và không có cách nào cả, không có ai giúp ta làm được điều này cả. Muốn dừng lại ngay nơi đời sống của các vị để thưởng lãm chính mình, cái điều cần quan trọng hơn hết phải làm, thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn mở ra một cánh cửa để các vị có thể thực tập nếm được hương vị Phật Pháp. Cánh cửa đầu đó rất là dễ làm. Đó là các vị làm thế nào dừng lại ngay nơi thân tâm các vị. Làm được điều này là ta mở được cánh cửa giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và ta có thể làm được nhiều hơn, đó là làm cho đời sống ta tràn đầy hạnh phúc. Mà cánh cửa này các vị chưa đi vô được, thì thưa, đừng hòng nói đến chuyện là tôi nhận biết buồn vui đến với tôi không phải là cái buồn vui. Các vị chưa bước vô được cánh cửa là đem thân tâm về lại thành một. Thế thì mình đừng hòng nói cái chuyện là những lo lắng buồn phiền nó đến và đi. Tôi là người nhận biết được lo lắng buồn phiền. Đó là trên ý niệm chúng ta chia sẻ với nhau điều này. Tức là để dừng lại được, các vị phải nhận biết một điều cánh cửa quan trọng nhất. Đó là các vị đem tâm về an trú ngay nơi thân. Và thưa đại chúng, là có những buổi học kinh tứ niệm xứ, tôi có một lời chia sẻ với những người đến học. Tôi nói là nếu Đức Thế Tôn không nói một câu là niệm thân nó ngang với niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì chắc là chúng ta nghi cái lời này của ma quỷ nào nói. Nhưng mà thưa các vị, kinh niệm xứ Đức Thế Tôn dạy là anh niệm thân hành thôi, nó tương ưng với anh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thập phương chư vị hiền thánh. Thay vì chúng ta râm ran A Di Đà Phật từng tràng một, thì chúng ta hãy dùng cái sự nhận biết của mình, hòa cái sự nhận biết của mình về, để nhận biết từng cử động nơi thân hành của các vị. Đó là một phương pháp có thể thể nhập được vào bản tính chân thật của từng đời sống chúng ta. Và mình làm được điều này, thưa các vị, thì mới nói đến cái chuyện là nhận biết sự hiện hữu của mình màu nhiệm. Bằng không thì các vị sẽ là người chai rượt đuổi cả đời, luôn hướng ngoại, và đời này mất, đời sau ta vẫn không học thuộc được cái bài học là đời sống trân quý đâu. Và thưa đại chúng, cánh cửa đầu tiên này đâu khó khăn gì để các vị mở vô để nếm được hương vị Phật Pháp. Ví như các vị niệm thân ai thì nó khó, tại vì mình phải nghĩ tới người ta 24 giờ một ngày. Nhưng mà các vị niệm chính thân của các vị, nhớ đến đời sống của các vị, thì làm sao có chuyện khó được, có phải không? Và một góc nhỏ của niệm thân đó là các vị niệm hơi thở, nhận biết hơi thở đi vô, nhận biết hơi thở đi ra. Thế nhưng mà đôi khi đem cái sự nhận biết tập trung về một cái hơi thở, có khi làm cho hơi thở chúng ta hơi mất tự nhiên một chút, do vì cái công phu của chúng ta nó rất là nặng tay. Thế nhưng mà các vị làm cho cái sự nhận biết nó bao trùm toàn thân của các vị, để mọi cái lai động của thân đều được cái sự nhận biết của các vị nó soi sáng, nó giám định, giống như là bầu khí quyển này phủ đầy cả hành tinh này. Thế thì cái khả năng thực tập của các vị nó rất là tự nhiên. Ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta nói, ta nghiêng đầu, ta chớp mắt, ta đưa tay, ta kéo tay, vân vân. Thưa các vị, mọi động thái của thân không có một động thái nhỏ hay lớn nào vượt thoát cái sự nhận biết của các vị, gọi đó là niệm thân hành. Cũng có nghĩa là các vị mở được cánh cửa để đi vào kho tàng thánh giáo của Như Lai. Cũng có nghĩa là các vị mở được cánh cửa để các vị đi vào con đường thực tập để trân quý đời sống của các vị. Mỗi một sự biểu hiện giữa trần đời này nó vô cùng kỳ lạ và vô cùng màu nhiệm. Người ta còn chưa biết được làm thế nào một cái cây giữa vùng sa mạc nó có thể vươn chiếc rễ rất là dài tới 40-50 mét để nó bóp vỡ một cái ống nước để nó lấy nước. Thế thì người ta cũng không bao giờ biết được là tại sao trong từng tế bào của các vị có thể hình thành được những thế hệ tương lai. Người ta cũng không thể nào biết được là cái sự vận hành trong máu của các vị nó có khả năng gì kỳ lạ mà nó có thể đề kháng được mọi tật bệnh, nó có thể mở miệng ra nó nuốt sạch những tế bào ung thư vừa sinh khởi trong các vị. Đời sống là một sự có mặt vô cùng kỳ diệu. Nếu chúng ta muốn khám phá vào đời sống của chính mình, thương mình cho đủ, thì thưa các vị, không có cách gì tuyệt vời bằng các vị mở được cánh cửa trong kho tàng thánh giáo của Như Lai. Và cánh cửa này, mình lặp lại, nó vô cùng giản dị. Các vị chỉ cần đem tâm lang thang, rượt đuổi, lo âu, toan tính, tìm cầu, hoặc mọi thứ trở về lại an trú ngay nơi đây, để làm cho nó tỏ sáng thân hành của các vị, là các vị mở được cánh cửa pháp môn của Đức Phật đi vào để thực tập. Và mình chưa làm được điều này, thưa các vị, mình liễn đời mình một đời, nhiều đời và ngàn vạn đời nổi trôi trong cái chuyện sinh tử nối dài này. Và mình chưa làm được điều này thì thưa các vị, mình vẫn vơ chơi trên nhân thế, rồi mình liễn đời mình mất hút vào cõi vô thường thôi. mình chưa trân quý đời sống mình cho đủ, thì mình sẽ không hề trân quý đời sống của những người chung quanh. Mình nói mình thương, nói giả vờ cho vui thôi, chứ các vị còn chưa biết thương đời sống của các vị là một sự biểu hiện màu nhiệm, thì các vị làm gì nói chuyện tôi thương ông A bà B, tôi thương người nọ với người kia bằng cả trái tim của tôi, nói đùa và lừa dối nhau cho vui thế thôi. Đúng là như vậy. Lời thật mất lòng, nhưng mà lời rất thật. Thưa đại chúng, là trong thiền ngữ, Ngài Chiêu Châu, Ngài có nói một câu rất hay. Ngài nói là các ông luyện mình vào đời sống xuất gia, mất 20 năm, tay chân chưa ổn định, cái chết đã đến với ông rồi. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, luyện mình vào già lam tự viện mất 20 năm để làm mỗi một việc đó là niệm thân hành thôi, chưa chắc đã xong. Mình làm thế nào là từng bước đi di chuyển trên hành tinh này đều có sự nhận biết đi theo. Từng cái đưa tay, kéo tay, nheo mắt, nhướng mày, ăn nói, ngủ nghỉ vân vân đều có sự nhận biết tỏ sáng. Mình đừng nghĩ tu chỉ là 30 phút, 40 phút ngồi trên bồ đoàn tọa cụ. Mình đừng tưởng tu là mất 1 giờ, 2 giờ đồng hồ thiền hành ở ngoài đường đi. Thưa các vị phải làm sao trong từng hơi thở của các vị có mặt sự nhận biết thì mới được gọi là người sống xứng đáng với một đời sống được biểu hiện đây. Bằng không thì chúng ta luyện đời mình vào dòng chảy của vô thường, sống mà chết nó lôi các vị đi rất là nhanh. Và mọi đời sống nó đều có mầm cái chết nằm bên trong đây. Ta hãy kinh sợ, sẽ có lúc mình mất đi không bao giờ tìm lại được. Và cái điều mình ôn lại để chúng ta dừng lại nơi đây. Thưa các vị, trong kho tàng thánh giáo của Đức Phật, cánh cửa mở ra rất là mênh mông. Một lời của Đức Thế Tôn dạy thôi có thể cứu đời sống ta vượt ngang qua sầu khổ bất an. Và có thể một lời giải rất ngắn thôi của Đức Thế Tôn đủ để cất nhắc các vị từ bờ sinh tử này qua bên bờ Niết Bàn, mà không có nghĩa là mất một phút một giây nào cả. Ngay bây giờ và ở đây, các vị làm cho sự nhận biết của các vị nó tròn quanh thân của các vị, thì các vị sẽ làm được một điều là ta là năng lực của tuệ giác Bát Nhã, nhận biết từng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đang đến, đang đi, chứ ta không hề là nỗi bất an và sầu muộn. Ta là năng lực nhận biết tỏ sáng vốn là không sinh không diệt, chứ ta không hề là dòng chảy của sự suy nghĩ diễn hành thầm thì nơi đây. Thế thì cánh cửa vô sinh bất diệt đã mở ra lòng lộng để các vị bước vô liền. Và nếu mình không đi vào cái cánh cửa Đức Thế Tôn mở ra, thì thưa đại chúng là ngàn vạn đời nổi trôi trong cái kiếp phù sinh này. Một đời, nhiều đời, máu có thể chảy lên láng như dòng sông Hằng, thế nhưng mà mình vẫn cứ quay tròn trong chuyện tử sinh thôi. Và thưa đại chúng là mình dừng ở đây. Nói nhiều thì chắc cũng nói chuyện đó thôi, nói hơn. Cho nên thôi dừng sớm. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Có đôi điều mình chưa có chia sẻ hết với các vị. Thực tế là bữa nay mình định ngồi đây với các vị cho tới 1 giờ. Thế nhưng mà bị mấy con ruồi nó quấy phá quá, thành ra mình nghỉ sớm rồi. Nó cứ quấy phá con mắt mình hoài. Và một điều chúng ta hò hẹn mai chúng ta sẽ gặp nhau, đó là tay ôm đàn tỳ bà che mất nửa mặt. Đời sống nó chỉ hé ra cho các vị phân nửa thôi. Phân nửa kia nó còn khuất lại. Do vậy chúng ta rất là khó để nhận diện ra đời sống của chính mình. Chúng ta đang bị che mất phân nửa, cho nên khó vô cùng để nhận diện được đời sống biểu hiện một cách màu nhiệm. Và nếu mình thông minh thì mình làm cho cái cây đàn tỳ bà kia, cái người mỹ nữ kia để nó nằm xuống, thì chúng ta nhìn rõ được mặt mày của chính ta. Bằng không thì các vị không thấy mặt, không thấy mặt của chính các vị, chứ không thấy mặt cô gái nào cả. Có nghĩa là ta chưa bao giờ thấy được đời sống của chính ta. Cái dòng chảy phía dưới nó rất là thâm sâu, thưa các vị. Đó là những điều mà mình nghĩ sẽ có cơ hội thưa với các vị sau. Và hôm nay thì dừng ở đây. Cũng cảm ơn mấy con ruồi nó quấy phá cho mình nghỉ sớm được các vị.